văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, Xuân Long là xã vùng 3 và là địa phương xa nhất của huyện Yên Bình. Bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, Xuân Long có xuất phát điểm thấp. Song với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự chung sức đồng lòng của người dân, bức tranh nông thôn mới Xuân Long đã thay đổi cả về chất và lượng. Đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên. Phong trào xây dựng bản, gia đình văn hóa, các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng phát triển sôi nổi. Qua bút ký Hoa trên đá của tác giả Thu Phương, hiện đang công tác tại huyện ủy Yên Bình, quý vị và các bạn sẽ thấy rõ công cuộc xây dựng nông thôn mới ở Xuân Long.
Mưa răng răng không cản những bước chân chúng tôi đến với mảnh đất này. Cách trung tâm huyện lỵ gần 100 km, phải mất 3 tiếng đi đường bộ bởi Xuân Long là điểm giáp danh của 3 huyện Yên Bình, Lục Yên và Hàm Yên của tỉnh Tuyên Quang. Tất nhiên là còn có cả đường thủy. Mùa nước nổi, bến cano vào được tận con đường bê tông, chỉ cần bước chân lên thuyền, thả lỏng tâm trạng ngắm cảnh miên man hồ thác, sau chừng 2 giờ là có thể lên đến đó. Nhưng có lẽ phải đi đường bộ mới cảm nhận hết được sự thay đổi ở nơi đây. Anh bạn tôi giới thiệu như thể một hướng dẫn viên du lịch thực thụ, làm chúng tôi, những con người đang háo hức mong chờ được đến với miền Sơn Cước, vùng đất sâu nhất, xa nhất, nghèo nhất của một huyện Sơn Cước lại càng thêm dạo dực bởi cảm nhận được sự chân thành, vui mừng xen lẫn tự hào của anh. Không vui sao được khi Xuân Long là xã vùng sâu vùng xa đầu tiên của huyện Yên Bình về đích nông thôn mới. Không vui sao được khi hôm nay hơn 4.000 người với 6 dân tộc gồm Kinh, Tày, Giao, Cao Lan, Mông, Giấy, cư trú tại 7 thôn trong xã đều chung vui ngày đại đoàn kết toàn dân, cùng nhau chia sẻ niềm vui khi chứng kiến những nỗ lực cố gắng của chính quyền cùng người dân trong 10 năm qua về thực hiện chương trình nông thôn mới giờ đã thu được quả ngọt. Như các đồng chí lãnh đạo huyện phát biểu khi lên đây với bà con rằng, đây là chương trình có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Kết quả hôm nay là nền tảng cho mai sau. Nhưng chỉ bao nhiêu kết quả đó thôi cũng đủ cho bà con có một niềm tin vào chặng đường mới. Trả lời câu hỏi của chúng tôi về việc toàn xã có hơn 2.800 người trong độ tuổi lao động thì có 93,5% là lao động phổ thông khu vực nông thôn. Khi xây dựng nông thôn mới cần một nguồn lực vô cùng lớn. Vậy làm cách nào để huy động được sự đóng góp? Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Ngọc Trường cho biết, 10 năm qua, khi còn là một xã vùng khó khăn của huyện, chúng tôi đã quyết tâm xây dựng thành công nông thôn mới. Những vùng khác, có thể họ có điều kiện thuận lợi hơn, xã Xuân Long có thể vất vả hơn, về muộn hơn, nhưng không có nghĩa là không thể. Và chúng tôi, cùng với bà con nhân dân luôn tâm niệm rằng, nông thôn mới chính là làm cho mình hưởng. Như vậy, mọi sự vận động, mọi hành động, việc làm cũng tự khắc thuận lợi hơn. Mình làm, mình hưởng. Chúng tôi thật sự thấy tâm đắc với nhận thức và cách làm này. Thành lập ban quản lý xây dựng nông thôn mới, thành lập ban giám sát cộng đồng, đánh giá hiện trạng, tổ chức hội nghị nhân dân lấy ý kiến tham gia xây dựng đề án quy hoạch tổng thể và đề án xây dựng nông thôn mới tại tất cả các thôn. Trong quá trình thực hiện, luôn có sự điều chỉnh kế hoạch và phân bổ các nguồn vốn cho phù hợp với từng giai đoạn, từng công trình cụ thể, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân cũng như những thuận lợi khó khăn trong quá trình triển khai. Hơn 22 tỷ đồng, hàng nghìn ngày công, rồi biết bao nhiêu mét vuông đất được nhân dân đóng góp để giờ đây, lần đầu tiên, cùng với phong trào đại đoàn kết toàn dân tộc trên cả nước, bà con Xuân Long được trình diễn những màn ca múa đặc sắc của dân tộc mình trên sân khấu do chính mình chung tay xây dựng. Những mâm cỗ ấm cúng được bày biện trong khuôn viên của các nhà văn hóa thôn, đường làng sáng ánh đèn, mùi hương hoa ven các con ngõ lẫn trong gió thoảng. Trong tâm trí chúng tôi, những nẻo cao thuần nông sẽ là những vùng gắn với ngô, lúa, sẽ là những nguồn nước dẫn từ núi cao về hoặc từ sông suối, sẽ là những nếp nhà sàn nhỏ bé, lặng lẽ nằm bên sườn đồi hoặc lẫn khuất trong vườn nương. Nhưng có lẽ mọi sự tưởng tượng chỉ để cho thực tế trở nên sinh động hơn. Trước mắt chúng tôi, những ngôi nhà mới xây hiện đại xếp bên cạnh nhau, hiên ngang và kiêu hãnh. Hình ảnh con đường dẫn đến đây đã cho thấy một cuộc sống mới tràn đầy sinh lực, vẫn là những vùng đặc trưng nông thôn thuần nông với cây cỏ, hoa trái xanh mướt, với những đàn gia súc chen nhau đi về, những eo ngách hồ được quay lại làm khu thả cá. Vẫn là khu chợ trung tâm, người ta bày lên đó hàng hóa đủ từ nuôi trồng sản xuất được cho đến hàng hóa từ những thành phố lớn mang về. Nhưng sự đan xen của sắc màu, sự thay đổi của quy mô và quan trọng nhất là ánh mắt lấp lánh niềm vui, sự hứng khởi trên những gương mặt vốn lặng lẽ và khắc khổ. Trò chuyện với chúng tôi, anh Chủ tịch Hội Nông dân xã chia sẻ, năm 2020, toàn xã Xuân Long có thu nhập từ trồng trọt hơn 13 tỷ đồng, thu nhập từ lâm nghiệp cũng hơn 13 tỷ đồng, thu nhập từ thủy sản gần 7 tỷ đồng. Toàn xã có 26 mô hình chăn nuôi hàng hóa, thu nhập từ nguồn này là hơn 9 tỷ đồng. Phải gắn bó với nơi đây mới hiểu được vì sao anh lại vui đến vậy, lại nhấn mạnh vào các mô hình chăn nuôi hàng hóa. Bởi việc mang lại giá trị thu nhập không chỉ nằm trên những con số mà còn phản ánh sự thay đổi về nhận thức và tư duy của một vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Sản xuất hàng hóa đồng nghĩa với quá trình ứng dụng khoa học kỹ thuật vào đời sống, là quá trình tham gia vào thị trường rộng lớn và chấp nhận với luật chơi khắc nghiệt của thị trường trong một môi trường cạnh tranh cao. Đó là sự thoát ly khỏi tư duy truyền thống cố hữu đang đè nặng. Mọi thứ khó khăn là lúc bắt đầu, nhưng người dân nơi đây đã dám làm và giờ đây đã mang lại kết quả. Nó cũng đánh giá sự thành công bước đầu của phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác như một yếu tố cốt lõi trong phát triển kinh tế vùng nông thôn. Trên những gương mặt mới ngày hôm qua thôi còn đi nhận gạo cứu trợ. Mới ngày hôm qua thôi, phần đông bọn trẻ nơi đây còn lấm lem bùn đất khi đến trường. Mới ngày hôm qua thôi, người dân phải xuống xe đẩy bộ qua những đoạn đường lầy lội. Còn giật mình thon thót khi mưa lũ dông lốc về, thì những căn nhà tạm bợ chẳng thể che chở được cho người trước thiên tai. 171 hộ nghèo trong xã vẫn là nỗi day dứt của cấp ủy chính quyền. Nhưng ngày hôm nay, cũng vẫn những gương mặt đó, nhưng họ đang vun vút trên những con đường thảm nhựa, bê tông để đến tham gia các lớp tập huấn dạy nghề cho khu vực nông thôn. Họ vui vẻ là thành viên của hợp tác xã trồng cây thảo dược, tổ chăn nuôi lợn rừng lai, tổ đánh bắt thủy sản, tổ sản xuất, sơ chế ván bóc, tổ chăn nuôi bò, trâu, tổ xây dựng, tổ kinh doanh dịch vụ phân bón, tổ ươm cây giống và trồng rừng, tổ nuôi ong lấy mật, tổ cung ứng cây giống, tổ dịch vụ nấu ăn. Họ hào hứng đi làm thủ tục vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội bởi họ biết những đàn trâu, bò, lợn, dê, những đồi cây ao cá với kỹ thuật nuôi mới, với đầu ra sản phẩm ổn định sẽ mang lại thu nhập cao cho họ. Rồi con cái họ sẽ tung tăng tới trường vui sống trọn với niềm vui trẻ thơ. Chúng tôi quan niệm rằng điều quan trọng nhất của mọi chính sách, mọi chương trình đó là nâng cao đời sống, vật chất và tinh thần của người dân. Từ bình quân thu nhập 27 triệu đồng năm 2017, đến nay Xuân Long đã đạt được 36,2 triệu đồng trên một người, xóa được 108 hộ nghèo chỉ trong năm 2020, không còn nhà tạm, nhà rột nát trên địa bàn, làm được 8 tuyến đường hoa, thắp sáng được 5 tuyến đường, đặt bể chứa rác thải thuốc bảo vệ thực vật trên các cánh đồng, 100% thôn đạt thôn văn hóa, học sinh hào hứng chăm chỉ đến trường. Tiếng hát lời ca rộn vang xóm thôn. Những con số, những điều nhìn thấy, nghe được là minh chứng sống động cho một quá trình nỗ lực chung tay góp sức, nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ suốt nhiều năm qua. Trong cái rộn rã của những ngày cuối năm, Xuân Long cũng đã kịp hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Để biểu dương thành tích đặc biệt này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình, Ủy ban Nhân dân xã Xuân Long đã trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Phần thưởng lớn nhất có lẽ là niềm vui, hạnh phúc, no ấm của mỗi gia đình, là niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, các cấp chính quyền. dẫu biết rằng vẫn còn đó những khó khăn như việc chuyển đổi cơ cấu vật nuôi cây trồng và hình thành các vùng sản xuất tập trung chưa đáp ứng được nhu cầu. Việc thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư liên kết với nhân dân trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Quỹ đất của xã còn ít nên việc quy hoạch và thực hiện quy hoạch cũng sẽ là thử thách. Nhưng xác định đây là công trình không có điểm kết thúc nên chúng tôi vẫn không ngừng cố gắng để làm từng bước. Đồng chí Chủ tịch xã Thang Quang Mơ, dẫu còn rất trẻ, cũng mới tiếp nhận vị trí Chủ tịch sau Đại hội Đảng Bộ xã tháng 3 vừa qua, đã nói với chúng tôi với tinh thần đầy trách nhiệm như thế. Khép lại một năm 2020, một năm đầy khó khăn với thiên tai, dịch bệnh chưa từng có trong lịch sử. Nhiều nền kinh tế lớn phải tuyên bố vỡ nợ. Đất nước chúng ta dù đã rất kiên cường nhưng cũng buộc phải điều chỉnh một số chỉ tiêu chính sách lớn. Nhưng bằng sự cố gắng gấp nhiều lần, mảnh đất Sơn Cước nhỏ bé là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn này vẫn thu quả ngọt. Bông hoa Xuân Long vẫn kiên trì tỏa sắc trên vách đá, sẽ là niềm tin, là động lực để mở ra một năm mới 2021 với nhiều thắng lợi và thành công hơn.
Anh có về thăm sóng xô xô vươn đỉnh núi, nơi núi ngàn năm hoa thanh đào nổi động người xưa hoa bên néo thuyền. Anh hãy cùng em vào thăm nghĩa lộ, nhập nối vòng xe thanh lương thương nhớ, uống chè san trăm năm còn nguyên sơ hương vũ suối già. Về quê em chính trắng mùa ban, về quê em diêu cần hương nếp, về quê em trăng vàng rạt bạc, về quê em trắng rỡ nông nàn
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe bài hát Yên Bái Một Vùng Quê, một sáng tác của tác giả Dương Soái qua tiếng hát nghệ sĩ ưu tú Thanh Hương. Tiếp nối trong văn nghệ chủ nhật của Đài Phát Thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài thơ Lời Khen của tác giả Thanh Tiểu.
Lời khen là tiếng của người Mông tự ngàn đời, là nghĩa tình anh em không tách rời. Lời khen gửi vào gió, vào mây xa vời vợi, là tiếng gọi người thương giữa lưng trời. Nồng nàn khen múa vòng tròn xoay, say tình đời, hòa với nhịp đán môi trong nắng hồng. Chập trùng rừng núi nở ngàn hoa xuân đến rồi, đường xuống chợ mùa yêu vòng trao tay. Tiếng khen gọi mùa xuân về, đất trời lừng vang câu ca. Tiếng kèn gọi lúa chín vàng, dâng tràn niềm vui non cao. Tiếng kèn chọn đời cha mẹ, thắm nồng tình duyên đôi ta. Lời khen vọng từ ngàn xưa, lời khen dệt bao ước mơ. Lời khen như dòng sữa mẹ, xanh ngời ân tình quê hương.
Trắng theo đỉnh núi, trắng mơ trắng tỏ, muốn nói điều chi? Anh đây đã nặng cái lòng, đem lời tiếng khen tâm tình cùng
tình của đôi mình son sắt bên nhau, về vẹn nghĩa tình của đôi mình son sắt bên nhau, hướng nhau ta cùng hướng tới, cùng cố gắng cho bản làng rèn tình ta câu ca đời mới, cùng hát vang gọi bản làng chung sức chung tay, hướng nhau ta vượt gian khó cùng xây đắp cho bản làng để bản ta ngày thêm mới hòa nỗi niềm của bao đời mong ước bấy lâu.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Tiếng Khen Gọi Bạn, sáng tác Hà Yến do Khánh Huyền và Trần Lực thể hiện. Thưa quý vị và các bạn, trong tiết đông giá, những ngày cuối năm cũng là lúc mùa cọ chín. Những quả cọ đã ỏm mềm vàng ruộm khi thưởng thức cho mùi thơm lạ, vị ngậy, bùi, ngọt, là món ăn bình dân mang đậm hồn quê Yên Bái, khiến những người lớn tuổi, người xa quê sẽ nhớ mãi như một ký ức ấm áp của phần đời thơ trẻ đã qua. Thời gian còn lại của trang văn nghệ chủ nhật hôm nay, mời quý vị nghe tản văn Đông Về Nhớ Món Cọ Quê để hiểu hơn về điều đó.
Ai đã một lần được thưởng thức món cọ ỏm ngọt bùi, béo ngậy, váng mỡ vàng như mỡ gà thì sẽ nhớ mãi hương vị đậm đà của một món ăn dân dã mà thắm đượm hồn quê. Với tôi, món cọ ỏm ăn với xôi nếp chấm muối nướng là cả một bầu trời tuổi thơ, một phần ký ức đẹp đẽ và hạnh phúc luôn được nhắc nhớ mỗi độ đông về. Quê tôi là một xã miền núi thuộc vùng ngoài của huyện Văn Chấn, là vùng đất mang đậm bản sắc văn hóa của người Tày. Từ bé tôi đã được sinh ra trong ngôi nhà sàn lợp mái cọ, được bà được mẹ quạt mát mỗi trưa hè bằng chiếc quạt lá cọ. Cọ là loại cây gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào Tày quê tôi. Với bà con, cây cọ không chỉ đơn thuần che bóng mát, cho lá để lợp nhà, mà quả cọ đem ỏm chín còn trở thành món ăn ưa thích của nhiều người. Lũ trẻ chúng tôi thì thường chơi dưới gốc cọ, chặt lá nó xòe ra như chiếc ô để chơi đồ hàng hoặc che mưa che nắng mỗi ngày đến lớp. Tôi vẫn nhớ lời bà ngoại dạy về cách chọn cọ ngon. Đó là cây cọ cho quả ngon phải là cây lâu năm. Đặc biệt, không được chặt lá cọ thì quả cọ mới dày cùi, không bị chát. Quả cọ khi chảy xuống, lấy dao gọt lớp cùi, thấy dày cùi, màu đỏ thẫm thì đó chắc chắn là cọ ngon. Bởi vậy mà không phải cây cọ nào chúng tôi cũng chặt lá. Cứ theo lời kinh nghiệm của người lớn, chúng tôi sẽ chừa lại cây cọ ngon để giữ lá và ngóng tới mùa cọ ra quả. Cọ là loài cây thân gỗ lâu năm, thường sống ở triền núi cao, nơi có độ dốc lớn. Vào quãng tháng 5, tháng 6 hàng năm là những cây cọ bắt đầu ra hoa kết trái. Đến cuối tháng 11, đầu tháng 12 thì những trái cọ bắt đầu chín. Màu vỏ ngả từ màu xanh ra trời rồi chuyển sang màu xanh đậm. Suốt mấy tháng trời chất chiêu nhựa sống của trời đất, từng chùm cọ cứ lớn dần, tròn căng chờ tay người hái. Quả cọ khi già có màu xanh đen, bóng, quả căng tròn. Mỗi cây thường có từ 4 đến 6 buồng. Quả cọ sai là vậy. Tuy vậy, không phải quả cọ nào cũng ngọt bùi và thơm ngậy. Thông thường, cọ nếp có cùi dày hơn và quả bóng hơn cọ tẻ. Cọ nếp khi già thường hay bị nứt vỏ. Và cọ nếp cũng thường dẻo và mềm. Khi ỏm chín, cọ nếp sẽ tiết ra lớp mỡ vàng óng. Cách ỏm cọ không hề công phu nhưng rất quan trọng. Nếu canh độ nóng của nước không chuẩn sẽ làm cọ mất vị ngon, bị chát và cứng lại. Trước khi ỏm cọ, bà ngoại tôi sẽ đem rổ cọ đặt dưới máng lần cho nước xối sạch bụi bẩn. Sau đó bà bẻ những que nứa sắc nhọn vào rổ rồi xóc đều tay cho lớp vỏ bên ngoài bong ra hết. Tiếp đó bà sẽ để ráo nước trong tầm 3 phút. Trong thời gian ấy, bà bắc nồi nước đã đun sôi trên bếp xuống. Bà chỉ canh cho nước gần sủi tăm, thò tay vào hơi bỏng giật chứ không cần nước sôi là cho cọ vào. Lượng nước phải ngập cọ, sau đó úp vung lại, chờ trong khoảng thời gian 30 phút bà sẽ kiểm tra. Lúc này nắn quả cọ sẽ thấy mềm tay, lớp nước bên trên nổi váng như mỡ gà thì chút hết nước đi. Chỉ chờ có vậy là lũ cháu xa vào gần bà đòi ăn. Quả cọ ỏm nóng hổi, bốc hôi nghi ngút, đưa lại mùi thơm quyến rũ và vị thì béo ngậy. Cọ ỏm chín có thể ăn luôn, nhưng tôi thích nhất là tách đôi quả cọ, bỏ hạt đi rồi nhón một miếng xôi nếp nương bỏ vào giữa quả cọ. Lấy tay bóp đều cọ và xôi rồi chấm với chút muối nướng. Chỉ có vậy mà không cần thịt, cá, lũ trẻ quê tôi cứ béo khỏe, lớn dần theo mùa cọ và vững vàng vượt qua cái giá rét của mùa đông miền núi. Bên bếp lửa nhà sàn, cả nhà quây quần ấm cúng, cười nói hạnh phúc biết bao. Giờ bà ngoại tôi đã đi xa, chúng tôi cũng lớn lên, rời quê và sinh sống ở thành phố. Thế nhưng mỗi độ đông về, đi qua gánh hàng rong với tiếng dao, ai cọ ỏm nào, mà bỗng nhớ ra giết bóng hình thân thương của bà ngoại và những người thân yêu. Và rồi, thèm trở lại bếp lửa hồng ngày xưa để thưởng thức vị của món cọ ăn cùng xôi nếp. Có lẽ chẳng bao giờ trở lại được ngày xưa, nhưng với tôi, đó là miền ký ức thiêng liêng và ngọt ngào nhất.
Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học con về dập bươm vàng bay. Quê hương là con diều biếc tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm khua nước ven sông. Quê hương là cầu tre nhỏ mẹ về non lá nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ hoa cau rụng trắng ngoài thềm. Quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương là cầu tre nhỏ mẹ về non lá nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ hoa cau rụng trắng ngoài thềm. Quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi.
Quý vị và các bạn thân mến, trang văn nghệ chủ nhật hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.